Y Tiên Thiểu, chương 1636, đánh lén Côn Lôn Tông 2, góc truyện audio.com. Đúng, không chỉ Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, quân đoàn Vinh Quang trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, Côn Lôn Tông cũng đã mạnh hơn, không biết là do linh khí ở Thất La Giới nồng đậm hơn, hay là do Côn Lôn Tông đã sớm lưu hậu thù, hoặc là sớm có chuẩn bị về thiên địa đại kiếp nạn, tóm lại tu vị đệ tử Côn Lôn Tông đã mạnh hơn, cao thủ nhiều hơn. Dùng tu vị của Tùy Qua muốn gạt bỏ những người này vô cùng đơn giản, nhưng mấu chốt là làm sao có thể không sinh ra động tĩnh, không dẫn động trận pháp mà chém giết những người này, Tùy Qua ngẫm lại, trực tiếp thả địa ngục yêu cơ từ Hồng Mông Thạch ra. Lúc trước Tùy Qua và Tang Thiên cũng khó chống lại hấp dẫn của địa ngục yêu cơ, huống chi là mấy lâu la của Côn Lôn Tông. Nếu như là tu sĩ Thiên Hoàng Đạo Tông, sức hấp dẫn của địa ngục yêu cơ không có hữu dụng, bởi vì có lẽ những tu sĩ Thất La Giới này ưa thích nữ nhân chân ngắn cổ thô, nhưng mà hấp dẫn đệ tử Côn Lôn Tông, địa ngục yêu cơ nhất định sẽ có lực sát thương rất mạnh. Địa ngục yêu cơ đạt được lệnh của Tùy Qua thì đi tới vách đá cách nơi trú quân của Côn Lôn Tông không xa, đi tới đầm nước dưới vách đá tắm rửa, cái toàn thân địa ngục yêu cơ như bốc lửa, rất dễ dàng hấp dẫn chú ý trong đêm tối, nhất là mấy đệ tử Côn Lôn môn canh gác không được ngủ càng kỳ quái, đừng tưởng rằng người tu hành thì đoạn tuyệt thất tình lục dục, phải biết rằng cho dù là thần tiên cũng động phàm tâm, huống chi chỉ là người tu hành, cho nên định lực mấy đệ tử Côn Lôn Tông không dám khen gì, nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế nghịch nước ở đằng xa, làm sao còn nhịn được, chẳng quan tâm mà rời khỏi trận pháp. Nhưng mà mấy người này vừa mở trận pháp ra, Tùy Qua đã dùng rễ cây Hồng Mông Thụ lẻn vào trong trận pháp mà không có va chạm vào bất cứ cấm chế nào. Mấy đệ tử Côn Lôn phi thân tới chỗ địa ngục yêu cơ bên kia. Tùy Qua bày mưu đặt kế, địa ngục yêu cơ đang muốn động thủ kết liễu mấy đệ tử Côn Lôn Tông này, nhưng thời điểm này đột nhiên nghe thấy một người quát. Đám ngu xuẩn các ngươi cũng dám tự ý rời nơi phòng thủ, yêu nữ, ngươi thật sự là quá lớn gan, cũng dám câu dẫn môn nhân Côn Lôn chúng ta. Chỉ thấy một kiếm sĩ trẻ tuổi tiên phong đạo cốt xuất hiện trên không, đám đệ tử Côn Lôn Tông uy phong lẫm lẫm. Bái kiến sư thúc tổ, mấy đệ tử Côn Lôn Tông vội vàng nói. Thì ra tên kiếm sĩ trẻ tuổi này là thái thượng trưởng lão luyện hư kỳ của Côn Lôn, khó trách đám người này kiêng kỵ hắn như thế. Hừ, còn chưa cốt trở về. Tên kiếm sĩ trẻ tuổi quát, mấy đệ tử Côn Lôn Tông xám xịt rời đi. Vị kiếm sĩ này, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Địa ngục yêu cơ điềm đạm đáng yêu nói ra, dưới địa ngục chi hỏa thiêu đốt, nàng càng xinh đẹp động lòng người, địa ngục yêu cơ ở trong Hồng Mông Thạch tu luyện tu vị tăng nhiều, cho nên nhìn qua càng xinh đẹp, mị lực 10 phần. Ai nói muốn giết ngươi? Thanh niên kiếm sĩ kia cười hắc hắc thu hồi vẻ đạo mạo lúc trước nói. Tiểu mỹ nhân như ngươi ta làm sao cam lòng giết chứ, thật sự là không thể ngờ, nơi như Thất La Giới này còn có người xinh đẹp như thế, ta vốn cho rằng nữ tử Thất La Giới đều giống như nữ nhân uy quốc chân ngắn cổ thô, không nghĩ tới còn có tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ta là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông, địa vị tôn sùng, làm chủ nhân của ngươi rất xứng. Ờ, thì ra ngươi là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông a hát nghe. Góc truyện audio.com, giống như rất mạnh đấy. Địa ngục yêu cơ cười yêu mị, nói. Ai nha, đám đồ tử đồ tôn ngu ngốc lúc trước của ngươi, vì sao không thấy đâu rồi? Nghe địa ngục yêu cơ vừa nói như vậy, thanh niên kiếm sĩ ngẩn người quay lại, quả nhiên mấy môn nhân Côn Lôn Tông lúc trước đã biến mất vô tung. Đáng sợ hơn là, hắn là tu sĩ luyện hư kỳ lại không thể phát giác. Như vậy người ra tay quá mạnh mẽ, là ai, mau mau hiện thân, nếu không bổn tọa sẽ thông chi Côn Lôn Tông, đến lúc đó cao thủ tông môn ra hết, chắc chắn yêu nghiệt như ngươi sẽ bị trấn áp. Thanh niên kiếm sĩ quát một tiếng, ai nha cẩn thận, nhất định là chủ nhân của ta đến. Địa ngục yêu cơ làm ra bộ dáng sợ hãi, đều là ngươi không tốt, ai bảo ngươi muốn làm chủ nhân của ta chứ, ngươi không biết chủ nhân của ta mạnh tới cỡ nào đâu, ngươi đã chọc giận hắn, ngươi chết chắc rồi. Làm cẩn, yêu nghiệt phương nào, còn không hiện thân. Thanh niên kiếm sĩ lại quát một tiếng, nhìn ngươi sợ hãi như thế ta cũng không định chơi trốn tìm với ngươi nữa. Một âm thanh vang lên, làm cho thanh niên kiếm sĩ này không rét mà run, bởi vì hắn không nghe ra chủ nhân âm thanh này ở nơi nào. Thời điểm thanh niên kiếm sĩ kinh hãi lạnh mình, đột nhiên cảm giác được sau lưng có người vỗ vai hắn. Hôm nay thật sự là gặp may mắn, con mồi đầu tiên chính là tu sĩ Côn Lôn Tông luyện hư kỳ nha, không tệ lắm. Thanh niên kiếm sĩ sợ đến hồn phi phách tán, nhưng hắn vẫn dùng thần niệm cầu viện và cảnh cáo cho người Côn Lôn Tông, nhưng mà thần niệm của hắn như đá chìm vào biển rộng, không có thu được bất cứ đáp lại nào, đó là bởi vì Hồng Mông Thụ phong tỏa không gian, không phải tu vị của hắn có thể đột phá được. Kiểm lư kỹ cùng chết, Tùy Qua thò tay chụp vào đỉnh đầu của thanh niên kiếm sĩ, giống như chụp chết một con kiến. Cho dù song phương cũng có tu vị luyện hư kỳ, nhưng cách biệt một trời một vực. Thanh niên kiếm sĩ này tuy là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông, nhưng mà trước mặt Tùy Qua hắn yếu ớt như con kiến, trực tiếp bị Tùy Qua chém giết lấy nguyên thần. Trở về, Tùy Qua thu địa ngục yêu cơ vào Hồng Mông Thạch, dù sao mục đích của hắn đã đạt được, mặt khác mấy tên đệ tử Côn Lôn Tông đã bị hắn thu vào trong Hồng Mông Thụ, xem như khai trương thuận lợi, trận pháp này cũng bị hắn mở lỗ hỏng ra, xem ra có thể đánh lén. Tận dụng thời cơ, Tùy Qua không do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bảo Hồ Thiên Hành dẫn theo 5 vạn người giết vào trong trận doanh Côn Lôn Tông. Tuy đại đa số tu sĩ không ngủ được, nhưng mà rất nhiều môn nhân đệ tử Côn Lôn Tông trải qua đại chiến luân phiên, lúc này đang tĩnh tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không nghĩ tới địch nhân giết vào trận doanh của mình, trong lúc nhất thời vội vàng đối phó với địch cho nên thương vong thảm trọng. Đạo đánh lén chủ yếu chú ý ở nhanh và chuẩn, đánh đối phương trở tay không kịp, nếu như đối phương có phòng bị, lập tức rút lui và không ham chiến. Tùy Qua xuất lĩnh mọi người đánh lén thành công, trong khoảnh khắc đã chém giết mấy ngàn đệ tử Côn Lôn Tông, sau đó lập tức bước ra rút đi, không chút do dự, bởi vì đám người Côn Lôn Tông này cũng không phải binh lính bình thường, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, những người này đều là tu sĩ cường hoành, tuy bị giết không kịp trở tay, nhưng mà rất nhanh đã có cường giả ổn định trận tuyến và phản công. Cách chương